Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 29, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 3. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 và câu 33. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái vai trò của người vợ. Chúng ta đã học với nhau, nhớ rằng là người vợ sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn kính trọng chồng và sống vâng phục. Người vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, nó có nghĩa là người vợ đòi hỏi có sự kính nể, yêu thương chồng, vâng phục sự lãnh đạo của chồng, nhưng trong tiêu chuẩn của Chúa. Người vợ là người vâng phục Chúa sẽ vâng phục chồng. Để làm gì? Để nhận ra một điều quan trọng là tin cậy nơi quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời của mình để thuần phục Ngài. Và nếu như vậy thì có một điều nữa chúng ta để ý. Nếu người vợ là người sống để vâng phục chồng, để giúp đỡ chồng, thì có một điều người vợ sẽ không làm. Đó là gì? Tôi nói lại ha. Chúng ta nói rằng người vợ là người Chúa cho ở bên chồng của mình để giúp đỡ chồng. Phải không? Hôm nay chúng ta học thêm, người vợ muốn giúp đỡ chồng thì phải kính nể và vâng phục chồng vì tin nơi quyền cai trị của Chúa Trời. Vì thì có một điều người vợ sẽ không bao giờ làm là gì? Mà cái chuyện đó trong nền văn hóa ngày hôm nay rất phổ thông. Tôi cho rằng một trong những điều ngày hôm nay khi người ta muốn mọi người nam nữ, kể cả chồng vợ đều là bình đẳng, bình quyền cả, thì thường hay rơi vô cái cảnh này. Còn đây là chuyện thường xuyên. Khi nào mà người vợ vâng phục chồng sẽ không còn nỗ lực để chứng minh hơn hay thua chồng. Mà những điều xung khắc trong hôn nhân á, hầu hết là để chứng minh bản thân. Thế khi nào mà mình muốn chứng minh bản thân thì luôn luôn là tạo ra nan đề trong mối liên hệ. Bất cứ khi nào mà mình muốn chứng minh mình hơn người khác, dù người đó là ai, cho nếu đó lại là người bạn đời của mình thì mối liên hệ đó thường xuyên chứng minh mình hơn hay thua người bạn đời của mình thì chỉ tạo ra xung đột mà thôi. Bây giờ thử hỏi ngang, nếu chồng chê vợ thì sao? Bây giờ tôi xin hỏi ngang, nếu tôi nói câu này thì câu nào là câu chê vợ nha? Hôm nay em nấu ăn dở quá. Với tôi nói hôm nay canh mặn lắm. Câu nào là câu chê vợ? Câu đầu là câu không bao giờ người chồng trách nhiệm. Phải không? Nhớ nghe, ai là người trách nhiệm? Chồng trách nhiệm. Vậy vợ nấu ăn dở, ai trách nhiệm? Chồng trách nhiệm, chứ không phải là vợ trách nhiệm. Cho nên chúng ta nhớ nè, ta đã học với nhau là chồng là ai? Chồng là người lãnh đạo gia đình, là người trách nhiệm, kể cả trách nhiệm về những sai trật của vợ. Cho nên nếu vợ mà có nấu ăn dở thì chớ có dạy mà chê vợ. Chỉ có một chuyện, góp ý về việc vợ làm để vợ làm tốt hơn, chớ đừng có dạy mà chê vợ. Đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta không học về ông chồng, Ông chồng là chúng ta đã học mấy bữa qua rồi, bây giờ chúng ta học bà vợ. Nếu chồng chê vợ thì vợ nên thế nào? Thấy nha, chắc chắn á là không, sẽ không nói câu này. Thế còn anh thì sao? Cái lôi ra chuyện chồng làm vợ, đúng không? Mà hễ như vậy có nghĩa là đang vi phạm chuyện gì? Đang chứng minh hơn thua. Và đó là điều không bao giờ làm, phải không? Vậy thì một người vợ thuận phục chồng sẽ nói gì? À, bà vợ nói thì anh vô anh đấu đi. Nếu bà vợ nói như vậy thì có nghĩa là không thuận phục chồng, đúng không? Bây giờ chúng ta đơn giản thế này nha. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, hễ khi nào á mà chúng ta nói cái câu đó, nó cũng không khác gì chúng ta nói rằng vậy thì anh chứng minh anh hơn em đi, đúng không? Cái câu nói đâu khác nhau. Nghĩa là khi nào mà chúng ta nói cái nguyên tắc này, nó chi phối đời sống vợ chồng nhiều lắm. Nghĩa là chuyện ăn thua với nhau, chúng ta thường hay phản ứng này. Mình chê thì người khác sẽ tìm cách chê lại. Ai chê mình thì mình tìm cách mình chê lại. Để làm chi vậy? Để cảm thấy mình không đến nỗi tệ, có đúng không? Mà hễ khi nào mà tôi bắt đầu sống để tự vệ, tự lo cho tôi, tự bảo vệ tôi, thì hãy nhớ mình tự cho quyết định là làm như vậy là cần cho mình, thì mình đang đi con đường mà ngay từ thuở ban đầu con người đi là tự quyết định cái gì tốt cho mình, đúng không? Cho nên nếu như tôi là người vợ mà tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra cho tôi trong quyền của Thiên Chúa, mà bữa đó nếu tôi nói tôi nấu rất tốt chỉ có điều không vừa ý chồng, thì nên nói gì để chứng tỏ là một người kính nể và vâng phục chồng? Em sẽ cố gắng hơn. Thật ra đó, tôi cho rằng cuộc sống vợ chồng nhiều rắc rối á, là khi mình lấy mình là trọng tâm, cho nên hay chứng tỏ hơn thua nhau. Và khi nào mà mình hay chứng tỏ hơn thua nhau mà mình chứng tỏ không được á, thì thường thường mình làm gì? Làm thinh, đúng không? Nhưng làm thinh với ý nghĩa gì? Không chấp nhận. Cho nên chúng ta phải nhớ điều này. Cái sự vâng phục và sự cam chịu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vâng phục vì lòng tin nơi Thiên Chúa, vâng phục vì tin cậy nơi tình yêu của Chúa, vâng phục vì mong muốn Chúa dùng cuộc đời của mình để bày tỏ tình thương của Ngài, nó hoàn toàn khác biệt với một cái tinh thần cam chịu cho số phận hẩm hiu của mình. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ, khi một người vợ tin kính Chúa sống với một tội nhân khác mà thường xuyên hàng ngày, đó là người chồng của mình, hãy nhớ điều quan trọng là đừng cư xử dựa trên cách người khác cư xử với mình, mà trong sự tin cậy thuần phục Chúa. Trên cái chữ vâng phục á, nó có nghĩa là gì? Cái chữ vâng phục đây á, nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt, đó là người vợ tự nguyện. Là vì ở đây nè, Kinh Thánh ghi rõ cho chúng ta là hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Và chúng ta chú ý điểm này. Nếu một người làm theo lời Chúa dạy mà không bởi sự tự nguyện thì không bao giờ Chúa coi đó là sự vâng phục, đúng không? Kinh Thánh chúng ta biết, khi chúng ta nghe lời Chúa dạy, chúng ta làm theo những điều Kinh Thánh dạy, Chúa có vui lòng không? Để chúng ta học điều gì Kinh Thánh dạy, chúng ta làm theo, Chúa có vui không? Rồi lật ra đọc Luca 18. Nào chúng ta cùng xem, câu chuyện này quen lắm. Chúng ta xem người trẻ trước ha. Người trẻ là được kể lại trong Luca 18, câu 18 đến câu 27. Câu chuyện người trai trẻ vị quan giàu có.
Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bấy giờ hãy đến mà theo ta. Những người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giê-xu thấy người buồn rầu, bèn phán rằng, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó, nói rằng, vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng, sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.
Người trai trẻ này có học lời Chúa không? Có ráng làm theo những chuyện mình học không? Có phải vì Chúa không? Không. Anh ta đang đi nghĩ rằng cuộc đời mình tùy thuộc vào cách mình sống. Tôi làm gì để tôi được? Đó là cái quan niệm của người đàn ông này. Người trai trẻ này là một vị quan giàu có, rất là chân thành, và không phải chỉ là người chỉ quan tâm đến tiền của, mà kể cả những vấn đề thuộc linh, những chuyện giá trị đời sau. Nhưng rõ ràng có một điều, anh ta làm vì anh ta. Chúng ta xem câu chuyện này trong Luca 18 câu 9 đến câu 14. Câu 9 đến câu 14.
Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
Là một người lớn, Chúa có dạy mình đi nhà thờ không? Có không? Chúa có dạy mình cầu nguyện không? Chúa có dạy mình dâng hiến không? Chúa có dạy mình làm ăn cho đàng hoàng không? Vậy thì mình làm theo những lời dạy đó, Chúa có đẹp lòng không? Vì rõ ràng người đàn ông này đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến, sống đàng hoàng, nhưng Chúa lên án. Vì sao? Chúa không nhìn cái hành vi bề ngoài, mà Chúa nhìn cái động cơ làm cái chuyện đó. Trong câu chuyện, câu 9, câu 14, người đàn ông này làm theo những lời dạy trong Kinh Thánh với ba động cơ. Trong câu số 9, để cậy mình là người công bình. Nghĩa là làm theo những lời dạy trong Kinh Thánh để chứng minh với Chúa, với mình và với người khác, tôi là người công bình. Động cơ thứ hai, câu 9 và câu 11 là gì? Tôi không như người khác. Làm theo lời Kinh Thánh để bày tỏ mình tốt hơn người khác. Động cơ thứ ba trong câu 14, tự nhắc mình lên. Tức là tôi làm theo những lời trong Kinh Thánh dạy để tôi chứng minh giá trị của tôi. Cũng giống như thế này, tôi cố gắng tôi học Kinh Thánh cho giỏi để tôi được mời dạy Kinh Thánh. Tôi dâng hiến nhiều để mọi người nhận ra tôi là người yêu mến Chúa. Ở khi nào mà chúng ta làm mọi điều đó với cái động cơ vì mình, thì Kinh Thánh không kể là vâng lời. Thì chính vì vậy mà cái chữ vân phục mà Kinh Thánh dạy người vợ đối với chồng, nó không phải chỉ là cái thái độ bề ngoài, mà là cái động cơ bên trong. Chính vì vậy mà khi Chúa nói là hãy vân phục chồng như vân phục Chúa, mà sự vân phục Chúa nó không phải chỉ là hành vi bề ngoài, mà là cái lòng bên trong khi thể hiện sự vân phục. Cho nên cái chữ vân phục của người vợ nó khác. Chú ý điểm này. Câu 21 nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vân phục nhau. Thì ngay sau đó ông nói gì? Vợ vân phục chồng, con cái vân phục cha mẹ, tớ vân phục chủ. Và chúng ta sẽ thấy có một điều rất khác biệt thế này. Cái chữ vân phục mà người vợ vân phục chồng á, nó có nghĩa là tự nguyện đặt mình ở dưới, ở phía sau chồng. Chồng là người ưu tiên, chứ không phải mình là người ưu tiên. Đó là ý nghĩa của việc vợ vân phục chồng. Nghĩa là cái gì đã là người vợ thì cái không bao giờ giành quyền ưu tiên cả. Làm vợ là để giúp chồng, mà muốn giúp cho chồng thì mình không phải là thứ tự ưu tiên. Và đó là cái điều mà mình phải nhận ra nè. Thế nào là thứ tự ưu tiên? Thế nào là đặt mình ở dưới? Thế nào là đứng ở phía sau? Khi Eva nhìn trái cây thấy bộ ăn ngon, bèn giơ tay hái vàng, không hề quan tâm ý của chồng. Có nghĩa là bà là người đứng trước, là người tự quyết định. Rồi còn tự quyết định một chuyện nữa là tự quyết định cho chồng luôn. Ăn đi anh, ngon lắm. Phải không? Cho nên chúng ta nhớ này. Cái quyền, cái sự vâng phục của người vợ ở đây á, nó có nghĩa là chồng ở thứ tự ưu tiên hơn bản thân mình. Thì đó là người giúp đỡ chồng. Đó là người vợ theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng khi nói đến con cái và chủ tớ, thì con cái vâng phục cha mẹ, tôi tớ vâng phục chủ, thì có nghĩa là đặt dưới cái thẩm quyền cao hơn mình. Cái việc đứa con vâng phục cha mẹ thì là vâng lời cha mẹ là vì sao? Vì cha mẹ là người có thẩm quyền trên mình. Tớ vâng phục chủ vì chủ có thẩm quyền ở trên mình. Người vợ vâng phục chồng, nó mang ý nghĩa của một người tự nguyện như vâng phục Chúa, với ý nghĩa là gì? Chồng ưu tiên hơn mình. Vì vậy mà chúng ta để ý điều này. Thường thường mà đến nhà thăm ai hay hỏi ý kiến, thường thường là vợ lên tiếng trước hay chồng lên tiếng trước. Mà hễ vợ lên tiếng trước thì nhớ bài học hôm nay nhé. Là vì mình gọi là mình ở sau, chứ đừng đi trước. Và đừng gì? Đừng tự quyết định. Và hễ khi nào mà mình làm chuyện đó thì mình đã không sống đúng cái vị trí của mình. Bây giờ tôi xin hỏi nha, đố biết cái tội nào mà mình thường hay phạm nhất? Khi tôi hỏi một người kia, tội nào người ta hay phạm nhất? Nói tội nói dối. Nói sao vậy? Vì ở đâu người ta cũng nói dối hết á. Mình có nói dối không? Mình cũng nói dối. Cho nên mọi cái tội mà ai ai cũng phạm, cho nên mình cảm thấy đó là cái tội dễ chấp nhận nhất. Có đúng không? Vì sao? Vì ai cũng phạm, cho nên mình cảm thấy mình không sợ cái tội mà ai cũng phạm. Nhưng nhớ chuyện quan trọng cho nên, cái tội gì mà làm cho một thiên sứ trở nên bị phạt thành ma quỷ? Tội kiêu ngạo. Thế tội kiêu ngạo là tội gì? Mình cảm thấy mình hơn người khác, có phải vậy không? Đúng không? Thế mình thấy mình hơn người khác là mình phạm tội kiêu ngạo, thì tôi xin gấp lại tôi đi về. Là vì sao? Mời tôi đến đây làm diễn giả thì tôi phải nhận rằng tôi phải hiểu biết hơn, tôi mới nhận lời, tôi đứng đây tôi dạy chứ, đúng không? Ồ, hóa ra vậy thì tôi nhận lời tức là tôi đang phạm tội kiêu ngạo vậy thôi, ai dám, phải không? Bác sĩ có cảm thấy mình hiểu biết hơn bệnh nhân không? Cho nên mới bắt bệnh nhân phải làm theo những điều mình dạy. Mình dặn là uống viên nào, bao nhiêu thì phải về làm đúng vậy. Không lẽ mấy ông bác sĩ kiêu ngạo, đúng không? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Kiêu ngạo không có nghĩa là tôi thấy tôi có những điều hơn người khác. Đó là có phải kiêu ngạo không? Vậy tôi có kiêu ngạo không? Ủa vậy chứ kiêu ngạo là gì? Kiêu ngạo là tôi không sống đúng tôi là tôi, thì là tội kiêu ngạo. Khi có người tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, nghĩa là mình là vật thọ tạo, nhưng mình muốn mình tự là Chúa của mình, tức là tôi tự quyết định về cuộc đời tôi là chủ của tôi tự quyết định cuộc đời tôi, thì đó là tội kiêu ngạo đấy. Tôi nhớ có một lần có một anh bạn nói với tôi này, nói thiệt với anh nha, tôi chẳng tin ai, thần thánh gì tôi cũng chẳng tin, ai tôi cũng tin trơn á. Thì tôi mới nói ảnh này, vậy thì anh chỉ có tin anh phải không, chứ giờ tin ai giờ? Cái tôi nói luôn, thế thì trên đời này chắc chưa ai ngu bằng anh. Vì sao anh biết không? Tôi đặt lòng tin nơi một người mà người đó có quá nhiều chuyện làm được, có quá nhiều chuyện không biết, mà tôi hoàn toàn đặt lòng tin nơi cái người mà tôi biết là không biết, rất nhiều chuyện không biết, rất nhiều chuyện biết cũng chẳng làm được, mà tôi lại đi tin người đó, thì anh thấy tôi dại không? Dại gì nữa không dại. Thế anh là ai? Anh là người quá nhiều chuyện không biết và quá nhiều chuyện làm được. Thì hóa ra nói như vậy, hóa ra là tin ai? Không tin ai hết, phải không? Cho nên chúng ta chú ý điểm này. Khi nào mà chúng ta hiểu cho đúng ý nghĩa của sự vâng phục, thì nhớ một điều, Nếu chúng ta vâng phục vì vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục chồng vì vâng phục Đức Chúa Trời, mà lại đòi điều khiển chồng mình, thì chúng ta phạm tội gì? Tội kiêu ngạo. Cho nên hãy nhớ, hễ khi nào chúng ta không sống đúng vị trí của mình, thì chúng ta phạm cái tội mà ma quỷ rất thường hay phạm. Và nó muốn chúng ta sống giống như vậy. Cho nên hãy nhớ, người vợ vâng phục chồng vì vâng phục quyền của Đức Chúa Trời, vâng phục cái thiết kế của Chúa trong cuộc sống, cái vị trí mình được sinh ra. Là vì đơn giản thế này nha, có ai chọn cha mẹ để sinh ra đời không? Có ai chọn phái tính để khi ra đời không? Cũng không luôn. Có nghĩa là tôi không chọn để làm ông chồng, tôi cũng chẳng chọn để làm bà vợ, đúng không? Có những người là nữ mà muốn làm chồng, có không? Cho nên Kinh Thánh mới xếp cái tội đó là tội từ chối Đức Chúa Trời. Nếu ta đọc Roma đoạn 1 câu 18 đến câu 32, thì một trong những tội được kể khi từ chối Thiên Chúa chính là làm theo điều lòng mình muốn. Người nữ với người nữ, người nam với người nam. Kinh Thánh nói rằng đó là sự thể hiện một cuộc đời chối từ Thiên Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều này. Và cũng chính vì vậy á, mà ý nghĩa của người vợ vâng phục chồng á, nó phải là vấn đề tự nguyện. Tự nguyện để chồng được ưu tiên với mục đích giúp đỡ chồng. Thì đó là cách sống của người vợ. Cách sống của người vợ theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta phải phân biệt thế này. Người vợ có thể ưu tiên chồng hơn mình, nhưng lại không phải vâng phục chồng. Có chuyện đó không? Có bao giờ một người vợ ưu tiên chồng, phải không? Cái gì tốt nhường cho chồng, chuyện khổ sẵn sàng làm, nhường chồng chuyện khác để giúp chồng, nhưng không vâng phục là khi nào? Tại sao Chúa dạy chồng là phải yêu vợ? Chúa không có dạy người chồng vâng phục vợ. Chúa dạy người chồng phải yêu vợ. Thế thì tại sao Chúa lại không dạy người vợ yêu chồng, mà là dạy người vợ vâng phục chồng? Tại sao? Tôi nói lại này, để khi chúng ta hiểu vấn đề này á, có nhiều người vợ sẵn lòng hy sinh cho chồng rất nhiều thứ, nhưng không vâng phục chồng. Tại sao? Và tôi cho rằng đó là cách mà người phụ nữ điều khiển người nam. Đó là phương pháp điều khiển mà mấy ông chồng mạnh như Samson vẫn phải thua. Samson là một người nam gọi là biểu tượng của sức mạnh nam giới, đúng không? Một cái hàm lừa đánh cả ngàn người, tay không giết sư tử, dỡ nguyên một cái cổng thành đem lên núi, vậy mà thua một người nữ. Vì sao? Để cho người nam ngủ trên giường mình, chăm sóc người nam, rồi cuối cùng điều khiển người nam theo ý mình. Hiểu vấn đề không? Cho nên cái sự vâng phục của người vợ không phải chỉ là coi chồng là ưu tiên, mà là ưu tiên để giúp đỡ chồng, nhưng giúp đỡ chồng theo ý Chúa chứ không theo ý mình. Vì nếu giúp chồng theo ý mình thì nó trở thành điều khiển chồng. Phân biệt được không nào? Này nha, tại sao tôi lại làm? Tôi không anh làm, anh ơi làm điều đó đi. Vì sao? Vì con nó cần vậy. Vì sao? Tới tháng rồi. Nghĩa là nhắc chồng nhớ những chuyện mà chồng quên, tốt không? Nhắc chồng nhớ những chuyện chồng quên, tốt không? Tốt, sống tốt, phải không? Nhưng nhớ luôn chuyện, hễ mình đặt chồng là ưu tiên và giúp chồng để chồng trở thành người như mình muốn, thì không còn là vâng phục nữa, mà là điều khiển. Phân biệt được chứ? Cho nên chúng ta phải nhớ này, chồng ưu tiên với ý nghĩa của sự vâng phục có nghĩa là giúp đỡ chồng để chồng sống theo ý muốn Chúa Trời, chứ giúp đỡ không với ý nghĩ rằng mình sẽ là người đem điều tốt cho chồng mình. Phân biệt được không? Một người vợ sẵn lòng hy sinh cho chồng, cho con, hầu như cái bản tánh của người phụ nữ rất dễ làm chuyện đó hơn người nam. Chính vì tại sao Chúa hay dạy ông chồng phải yêu vợ? Vì những người như tôi đi ra ngoài làm việc, về nhà cảm thấy mình đem tiền về cho vợ, coi như mình đã sống trách nhiệm và mình phải hưởng. Chính vì người đàn ông vẫn thường hay sống cho mình, và thể hiện ở chỗ là gì? Mong muốn, và thể hiện cái bản chất tội ở chỗ cai trị với tính cách là đòi hỏi để người vợ đáp ứng những điều mình muốn, thì đó là bản chất của tội lỗi. Và người vợ thì rất dễ hy sinh cho chồng, nhưng để làm gì? Để ông chồng trở thành người mà mình muốn. Cho nên mình phải phân biệt điều này. Sự vâng phục nó có nghĩa là người vợ xem chồng là ưu tiên hơn mình. Tiếng nói của vợ không phải là tiếng nói đầu tiên, mà tiếng nói của chồng mới là tiếng nói đầu tiên. Người vợ không đi trước chồng mà đã đi sau chồng. Nhưng nghe cho kỹ, nếu sự vâng phục với ý nghĩa ưu tiên giúp chồng theo điều mình nghĩ đó là điều tốt cho chồng, thì trở thành người điều khiển. Hiểu không? Bao giờ giúp chồng để làm gì? Để chồng sống theo ý muốn của Chúa Trời, thì đó mới gọi là sự vâng phục như vâng phục Chúa. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa có nghĩa là Chúa trở thành cái căn bản, cái nền tảng để quyết định trong sự vâng phục, chớ không phải điều mình nghĩ là tốt cho chồng. Cái điều tôi nghĩ là tốt cho chồng, tôi sẵn lòng hy sinh. Và tôi cho rằng người nữ ngày hôm nay chuyện làm chuyện đó không khó, miễn làm sao ông chồng làm điều mình muốn. Cũng giống như chúng ta để ý nè, tôi đã từng nghe có rất nhiều bà mẹ nói với con ơi, ba mẹ chỉ muốn con học, tương lai con tùy thuận chuyện học của con, chuyện nhà để đó mẹ lo, con lên con học đi. Bà mẹ sẵn lòng làm mọi chuyện trong nhà, con chỉ mong có một chuyện thôi là cho nó học. Và đó là cách mà những bà mẹ ngày hôm nay hại con. Là vì sao? Vì nghĩ rằng người con mà làm được như vậy thì sẽ đạt được điều mà bà mẹ muốn. Là bà mẹ muốn con của mình không thua con người ta, mong rằng con mình sau này tự lập, lo được cho bản thân và còn có thể lo lại cho cha mẹ khi cha mẹ già. Và cái suy nghĩ đó có nghĩa là gì? Nó không dựa trên nền tảng của lời Chúa. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều này nha. Sự vâng phục của người vợ xem chồng là ưu tiên để giúp đỡ chồng, nhưng nó chỉ có nghĩa của sự vâng phục là khi giúp chồng để chồng sống theo ý muốn của Thiên Chúa, chớ không phải giúp chồng để chồng trở thành người mình muốn. Vì nếu giúp chồng, hy sinh cho chồng, giúp đỡ chồng để chồng trở thành người mình muốn, thì đó là cái tội muôn thuở người phụ nữ phạm, đó là điều khiển chồng. Cho nên chúng ta phải phân biệt hai chuyện đó khác nhau. Vì Kinh Thánh nói rõ lắm, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Ấy vậy như hội thánh vâng phục dưới Đấng Christ, đàn bà cũng phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Nó có nghĩa là cái nền tảng của sự vâng phục là Thiên Chúa, chớ không phải là ước muốn đem tốt lành cho chồng mình. Tôi nói lại ha, cái chuyện một người vợ thương chồng, sẵn lòng hy sinh mọi điều để đem lại điều tốt lành cho chồng mình, tôi thấy ngày hôm nay điều đó phụ nữ làm được. Nhưng cái tốt đó là tốt gì? Tốt theo điều mình nghĩ, mình muốn. Có nghĩa là mình đang điều khiển để ông chồng trở thành người mình muốn. Thì đó là cái tội muôn thuở mà con người thường phạm. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 30, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 4. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.